xin thầy phân biệt trí vô sư và trí hộ sư mà các tác phẩm luận thường đề cập đến. Chuyên tu thế nào để đạt được vô sư trí, sở học như thế nào thì đạt thì gọi là hữu sư trí. Bây giờ người ta nghiêng về sở học nhiều hơn, và điều đó có phải trở thành sở dây chướng hay không? Trong kinh Tạng Pali và kinh điển A Hàm tương đương, Đức Phật không hề dùng khái niệm vô sư trí để chỉ về trí tuệ của Ngài. Đức Phật chỉ nói rằng đó, việc mà Ngài giác ngộ là không có thầy hướng dẫn. Hay nói cái khác, đó là một cái thuật ngữ nó tương đương, đó là do Ngài khám phá 12 nhân duyên, học thuyết duyên khởi, tứ diệu đế, bát chánh đạo là khám phá phát minh lớn nhất của Đức Phật Thích Ca lịch sử cho tư tưởng của nhân loại. Trước đó Đức Phật có học với hai vị thầy Arara và Uddaka để đạt được cái thiền phi tưởng phi tưởng xứ, chứ không có giúp cho Ngài đạt được giác ngộ giải thoát. Từ bỏ hai con đường đó, Đức Phật đã trải qua 6 năm khổ hạnh học với các vị Bà La Môn khổ hạnh, và Ngài cũng thấy nó vô hiệu. Từ bỏ hết tất cả các vô tâm khổ hạnh, Đức Phật khám phá ra con đường trung đạo, một khái niệm tương đương chỉ cho bát chánh đạo, và đó là đóng góp lớn nhất của Đức Phật. Như vậy, vô sư trí là một thuật ngữ Phật học do Trung Quốc sáng tạo. Và Trung Quốc khi đặt ra cái khái niệm này đã muốn đề cao cái vai trò của việc không học. Vô sư là không có cần thầy, cho nên đó là không cần học kinh, không cần học các trường lớp Phật học, chỉ cần á là tu công án và thổi đầu, hoặc theo văn môn quy ngưỡng tào động lâm tế, tức là một trong năm chi phái thiền của Trung Quốc từ sau ngày Lục Tổ Huệ Năng ở thế kỷ thứ 7, thì người ta có thể đạt được trí tuệ vô sư và trở thành là Phật, kiến tánh thành Phật. Đó là chủ trương cường điệu của thiền sư Trung Quốc, chứ không có thật. Như theo mô hình của Trung Quốc, cho đến thời điểm năm 2014 này đó, đã có vài chục vạn Đức Phật của Trung Quốc rồi. Thì biết bao nhiêu thiền sư Trung Quốc đã kiến tính, là chúng gọi là kiến tính thành Phật. Vậy đó là cường điệu thôi. Về sau này Tịnh Độ Tông bắt trước cái chủ trương kiến tính thành Phật, lập ra chủ trương niệm Phật thành Phật. Mặt Tông bắt trước chủ trương đó, chủ trương trì chú thành Phật. Cái đó chỉ mang tính khích lệ thôi, chứ không có giá trị nhân quả và chân lý. Trong thời Đức Phật thì Ngài có đưa ra hai khái niệm: hữu học và vô học. Hữu học là chỉ cho cái trình độ tâm linh của các bậc cao tăng cho đến chân nhân. Chân nhân là cái thấp nhất mà người tại gia có thể đạt được, rồi tu tập theo cái hạnh chân nhân đó, dần dần người ta đạt được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì đến lúc mà trên con đường hướng đến cái quả chứng đó thì gọi là các bậc hữu học, tức là còn học về ba ngành học tâm linh, đó là học về đạo đức, học về thiền định và học về trí tuệ. Đó là ba nội dung học duy nhất mà Đức Phật dạy thôi, không có nội dung thứ tư. 30.000 bài kinh trong suốt 45 năm Đức Phật dạy chỉ xoay quanh ba vấn đề này thôi, không có vấn đề thứ tư. Còn khi chứng được quả dự lưu, tức là quả thánh thứ nhất của A-la-hán, thì lúc đó đó các vị đó mới bắt đầu đó là kết thúc được một phần nào đó của hữu học. Chứng được dị quả, kết thúc thêm một phần nữa. Chứng được tam quả, kết thúc được 3/4. Chứng được tứ quả, tức là quả A-la-hán, hoặc bằng con đường thanh văn, hoặc bằng con đường duyên giác, hoặc bằng con đường độc giác Phật, thì vị ấy được gọi là bậc vô học, tức không còn gì để học nữa, đã thành tựu trọn vẹn đạo đức, thành tựu trọn vẹn thiền định, thành tựu trọn vẹn trí tuệ, và chứng quả cao nhất theo kinh điển Pali, đó là quả A-la-hán. Thì tất cả các vị hữu học và vô học theo phong cách này được kinh điển Pali đều gọi là hữu sư trí. Trí có thầy và thầy hướng dẫn đó là Đức Phật Thích Ca. Và kinh tạng Bali khẳng định các A La Hán là những người đi theo con đường hướng dẫn tứ diệu đế của Đức Phật mà giác ngộ. Đức Phật là A La Hán đầu tiên. Các A La Hán đi sau Phật cũng có 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Tránh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Hòa Trượng Phu, Thi Dân Sư, Phật Thế Tôn. Đó là quan điểm của Đạo Phật Nguyên Thủy. Về sau này các thầy sư Trung Quốc cho rằng sở di chướng đó nó là do cái học hữu sư mà ra, và Thiền Tông Trung Quốc đó mới đặt ra để đạt được cái tuệ giác vô sư mà kinh Tổ Lâm Nghiêm gọi là chân tâm thường trú thể tánh tự minh đó. Thì các hành giả chỉ làm ba công việc: thứ nhất, từ bỏ tìm hiểu biết. Tìm hiểu biết tức là học hỏi từ các thầy, thầy trong đạo hay thầy ngoài đời, bỏ hết tất cả các trường lớp đó, các việc học từ sách vở đó, và xem nó là nhai lại nhà đàm giải của cái người bị bệnh phóng uế ra, một cái động tác rất là nhòm gớm, ghê tởm lắm. Người ta bỏ ra cái vật dơ đó mình đi nhai lại. Tức là cái cách này đó, các thiền sư Trung Quốc cho kinh điển Phật là đàm giải thôi. Đó là một sự trịch thượng đối với Đức Phật, đó là trịch thượng đối với tứ diệu đế. Nếu chúng ta dựa vào kinh điển Nguyên Thủy, chúng ta có thể khẳng định như thế. Từ cái việc xem kinh điển là đàm giải, cho nên ai tu theo thiền Công án Phật Tòa Trung Quốc là bỏ hết kinh điển, không đọc kinh, và cho đó là cái giáo môn, đó là cái pháp môn đi theo giáo dục kinh điển. Không ai ngạo mạn như các thầy sư Trung Quốc phủ định toàn bộ cái vai trò của tứ diệu đế và Bát Chánh Đạo. Thứ hai là từ bỏ cái tùy duyên biết. Mà tùy duyên biết đó là gì? Đi biết đi, ngồi biết ngồi, đứng biết đứng, nằm biết nằm. Đó là chánh niệm tỉnh thức, yếu tố rất quan trọng trong Bát Chánh Đạo mà theo Đức Phật Thích Ca và sáu Đức Phật quá khứ trong bài kinh này và nhiều bài kinh khác. Đó là sự tiến bộ tâm linh và làm chủ sáu giác quan trong mọi vận động, cũng như là thức, ngủ, nói, đứng, động và tỉnh. Và chỉ có các bậc A-la-hán mới đạt được trình độ chánh niệm tỉnh thức bây giờ và tại đây trọn vẹn thôi. Thì thiền của Trung Quốc cho rằng đó là sơ cơ thôi. Phải từ bỏ cái tư duyên biết, tức là chánh niệm, tức là cái mà Đức Phật cho là cao thì các thầy sư Trung Quốc cho là rất thấp. Cái cảnh giới thứ ba là đập thủng thầm thùng sơn đen. Thế cái trạng thái mà các cái tàn dư của ý thức còn tôn động đại, một cái cuộc đấu tranh nội tại rất là mạnh, và đập thủng thùng sơn đen tượng trưng cho vô minh, một cái hoạt động cuối cùng tàn dư của ý thức. Đến lúc đó thì tuệ giác được phát sinh, giống như vầng mặt trời không còn bị mây mù của ý thức che phủ, cho nên vầng thái dương đó chiếu soi không phân biệt. Đó là cái học thuyết của thiền Trung Quốc, hoàn toàn không có kinh điển nào đề cập đến, không có dữ liệu Phật học nào, nhưng mà Trung Quốc cho đó là tối thượng thiền. Còn thiền của Đức Phật ở trong Bát Chánh Đạo chỉ là Như Lai thiền, là một thiền sơ cơ thôi. Có lẽ về phương diện này không ai ngạo mạn hơn các thiền sư Trung Quốc, tức là phủ định Đức Phật 100%. Và các thiền sư Trung Quốc đã cho rằng là học kinh điển, học sách vở, tức là học đạo và học thế học, đó là tìm hiểu biết. Rồi học chánh niệm, để đạt chánh niệm đó là tư duy biết, là hai cái học hữu sư. Và đó là sở chi chướng, tức là sở tri là một chướng ngại, cái biết là một trở ngại, cho nên phải kết thúc cái biết và xem cái biết là kẻ thù. Đó là sai lầm của thiền tông Trung Quốc. Đang khi sở di chướng là một nữ danh từ, có nghĩa đen là gì? Các trở ngại của kiến thức, các trở ngại của trí tuệ. Trong đó Đức Phật đề cập đến bát nạn là trở ngại của tri thức. Trở ngại như sanh ở vùng biên giới, giáo dục đâu có được phát triển, sanh ra ở trong cái vùng lao động nghèo, tri thức không có được nâng cao. Sanh ra trong một thời kỳ chiến tranh, toàn bộ trường lớp phải đóng cửa. Đó là những cái trở ngại của tri thức. Đức Phật đề cao đến cái phước báo sống ở trong thành thị, sống ở vùng trung tâm, là những cái phước báo mà phát triển tri thức và trí tuệ rất tốt. Thì Trung Quốc đã hiểu sai thì tâm Trung Quốc là lý giải sai và cho kiến thức một trở ngại, đang khi Đức Phật nói kiến thức là một tài sản của thánh nhân, bác học đa văn là tài sản của thánh nhân, nó là một trong thất thánh tài. Như vậy thiền chư Trung Quốc đã hiểu sai Đức Phật và phủ định Đức Phật gần như là sạch trọi, và đề cao vai trò truyền tâm mắng và khai tâm của mình. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi khuyên là hãy quay trở về đến Đức Phật gốc, vì chúng ta đi theo cái khuynh hướng Trung Quốc chả có một cái gốc rễ gì của kinh điển. Nếu có thì rất là mờ nhạt thôi, nó không có sâu sắc lắm. Nhưng mà chúng ta cuồng tín mê tín về Trung Quốc, cho nên các tổ sư thiền của Trung Quốc ngạo mạn với Đức Phật, chúng ta cho là chân lý, chúng ta đi theo một cách không đặt vấn đề, chúng ta trở thành những con lạc đặt mê tín vào Trung Quốc. Đó là một cái sai lầm về phương pháp luận. Do đó đi về vấn đề học Phật học là một điều bắt buộc, vì không học Phật học chúng ta không thể giảng kinh thuyết pháp tốt được, chuẩn được. Và trong bài kinh này Đức Phật nói rất rõ, vai trò của tu sĩ là giảng kinh thuyết pháp hai nội dung thôi, pháp và luật, chân lý tứ diệu đế và đạo đức thôi. Còn chuyện giác ngộ hay không á, nó thuộc về cái việc tu bát chánh đạo. Nó có thể có nhiều chục kiếp để tu, khó ai có thể giác ngộ trong một kiếp người. Bỏ con đường học Phật học, chúng ta đánh mất vai trò của tu sĩ. Và đây là cách mà đạo Phật Trung Quốc đã nắng tàu ra các tu sĩ chỉ biết cầu an, cầu siêu, nói chung là già bệnh chết hết. Thuyết pháp giảng kinh gần như là các tu sĩ Trung Quốc chẳng bằng tâm đến. Một thề kinh bao nhiêu tiền, kinh dài nhiều tiền, kinh ngắn ít tiền, để tên cầu an cầu siêu ở vị trí trước mặt thì nhiều tiền, ở vị trí trên cao thì ít tiền, chỉ toàn là tiền thôi. Đó là đạo Phật của Trung Quốc. Chúng tôi có 2 năm ở tại chùa Từ Ân làm thị giả của Hòa Thượng Duy Lực, năm 87 và năm 88, học thiền công án và thoại đạo. Mỗi buổi tối từ 5 giờ rưỡi cho đến 8 giờ tối, có khi 2 tiếng, có khi 2 tiếng rưỡi, chúng tôi phải đọc Đại Tạng Kinh cho Hòa Thượng Duy Lực nghe. Mặc dù Hòa Thượng vẫn chủ trương là không có tìm hiểu biết, không đọc kinh điển, nhưng thực ra ngày nào chúng tôi cũng đọc cho Hòa Thượng nghe, đọc trực tiếp từ bản chữ Hán của Đại Tạng. Đó là cái mâu thuẫn mà các thiền sư Trung Quốc đã bị vướng phải do chủ trương sai với lời Phật dạy. Trên thực tế đó, vài dòng văn tự không ai nhiều hơn các thiền sư Trung Quốc. Trong phần tục tạng kinh, 10 tông phái gộp lại, chứ lỗi 9 tông phái gộp lại chưa bằng văn học của thiền tông qua các tác phẩm ngữ luận. Như vậy cái gọi là giáo hoàng biệt truyền của thiền tông Trung Quốc thực ra chỉ là lời nói suông thôi. Họ sử dụng văn tự nhiều hơn các tông phái còn lại. Đó là tự ngữ tương vi, cái mâu thuẫn ở trong nội tại của thiền tông Trung Quốc, do vì đi sai chủ trương của Đức Phật. Không có kiến thức làm sao mở trí tuệ. Năm 88 thì sư Duy Lực sang Hoa Kỳ để làm đạo qua con đường cha nuôi và con nuôi, và lập ra thiền đường Từ Ân, giảng chỉ thích hợp với giới trí thức thôi. Những người đã trải qua các con đường nghiên cứu học vấn mà bị chấp trước thì thiền có thở đầu nó giúp cho người ta mổ xẻ và phá vỡ các cái chấp trước đó rất hay. Còn đối với những người mà chưa trải qua trường lớp Phật học đó, đi vào trực tiếp thì không có thở đầu đó, thì trở thành là chấp trước tổ sư, chấp một cách gọi là chưa từng thấy, chấp hơn những người bình thường. Chúng tôi đã từng học thiền không có thở đầu 2 năm và thấy rất rõ về các cái hệ lụy này. Cuối cùng là thiền sư Di Lực cũng quay trở về Việt Nam để làm đạo đó. Bởi vì ở Hoa Kỳ có bao nhiêu người nghe, thế giới phương Tây là thế giới tri thức, khoa học hiện đại là phát triển tri thức, nhờ đó mà mê tín dị đoan được đẩy lùi. Cái ảnh hưởng của công giáo mê tín dị đoan trên 2000 năm lịch sử ở châu Âu và các châu lục đó bị đẩy lùi. Chủ nghĩa thế tục hóa đã lấy tri thức đó, từ cái tàu lưu triết học ánh sáng, enlightenment, triết học ánh sáng là lấy trí tuệ làm nền tảng. Và cái đóng góp của khoa học phương Tây đã làm cho người phương Tây tỉnh thức cái mê tín dị đoan của họ, cho nên họ mới bỏ các đạo gốc mà đi trở về với phương Đông gặp được đạo Phật minh triết. Vai trò của tri thức rất cao, và Đức Phật là nhân vật tôn giáo duy nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại đề cao vai trò của tri thức. Các tôn giáo còn lại là vùi dập tri thức, truyền bá mê tín để cho người ta phải lệ thuộc vào mình. Công án vào thời đầu của Trung Quốc, dầu là Văn Môn, Quyền Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Động đều xem tri thức là kẻ thù, là sở đi trước, do hiểu sai cái khái niệm sở đi trước như vừa nêu. Cho nên thiền sư Duy Lực không làm đạo thành công ở Hoa Kỳ, rồi về lại Việt Nam để làm đạo thôi. Do đó chúng ta không ai hơn được Phật. Các nỗ lực của thiền sư Trung Quốc là muốn chứng tỏ mình hơn Phật, nhưng họ đã bị thất bại. Họ gán ghép và thiền tứ niệm xứ và minh sát tuệ của Đức Phật đó là thiền Như Lai thấp hơn một cấp so với thiền tổ sư là Thối Thượng Tọa Thiền, tức Công Án và Thọ Đạo. Họ đã thất bại hoàn toàn. Hai thầy trò của thiền sư Suzuki truyền đạo ở phương Tây vào những thập niên của thế kỷ 20, sau khi họ qua đời chẳng có mấy ai bận tâm đến Công Án và Thọ Đạo ở phương Tây nữa. Đang khi thiền sư Dứt Hạnh đi rất sao và có một cái chỗ đứng rất lớn ở thế giới phương Tây, vì thiền sư Dứt Hạnh đã từ bỏ thiền Công Án và Thọ Đạo, vốn ngài là sở trường ở Việt Nam, qua tác phẩm Nẻo Về Thiền Học và Nẻo Về Của Ý. Thiền sư Dứt Hạnh từ năm 1966, sau khi đọc tác phẩm An Ban Thủ Ý, tức là kinh 16 pháp quán niệm hơi thở, bản dịch của thiền sư Khương Tăng Hội, đã quay lưng 100% với thiền Công Án và Thọ Đạo và chỉ truyền bá thiền chánh niệm của Đức Phật Thích Ca lịch sử thôi. Chỗ đứng của thiền sư Dứt Hạnh hiện nay ở phương Tây là độc nhất vô nhị. Đạt Lai Lạt Ma đó sở dĩ mà ta theo nhiều là vì người ta mê tín vào ngài là Phật sống, về vào vì ngài có cái vai trò là quốc trưởng và tăng thống của Tây Tạng. Chứ nếu bỏ hai bình phong đó ra, Đức Đạt Lai Lạt Ma không thể hơn được thiền sư Dứt Hạnh về phương diện trí tuệ. Thiền sư cư sĩ Goenka, người Miến Điện và truyền đạo tại Ấn Độ, đã lập được trên 200 trung tâm thiền trên khắp thế giới nhờ truyền bá thiền minh sát tuệ và tứ niệm xứ thôi. Là một cư sĩ mà còn làm được vĩ đại như thế, không phải là do cư sĩ này giỏi, mà do về thiền tứ niệm xứ và minh sát tuệ của Đức Phật có khả năng trị liệu quá sâu sắc, cho nên ai truyền bá đúng thì trở nên nổi tiếng thôi. Thì nhân cái việc về khái niệm vô sư trí và sở di chứa, chúng tôi nói rộng thêm về những giới hạn của thiền tâm Trung Quốc theo công thức thiền Công Án và Thọ Đạo.